Linh vực, chương 325, phá vỡ sương mù, góc truyện audio.com, đả tử, bạch ngọc sách, thật sự không được, tiền bối cũng nói ra danh hiệu bản thân, chúng ta cùng các vị trao đổi, cảm thấy thế nào? Tiền bối, ngài hãy mở mắt ra, có thể mở miệng nói một câu được không? Bên ngoài hàng rào, Tần Liệt hướng bên trong tù thất không ngừng thuyết phục. Vì một vạn công hiền điêm, hắn gần như vắt cạn óc. Trong vòng 3 ngày, hắn tới đây 5 lần, đều thay đổi đủ cách thuyết phục. Đáng tiếc chẳng những lão giả lục giác giác ma tộc vẫn nhắm hai mắt không hé răng. Ngay cả các chiến sĩ tam giác tứ giác khác cũng đều nhắm mắt trầm mặc dị thường. Bất luận hắn thuyết phục như thế nào, đối phương đều xem hắn như không khí, không ai nhìn hắn một cái. Tần Liệt uể oải không thôi, bỗng nhiên cảm thấy nói chuyện cùng bọn người giác ma tộc rất đau đầu. Một vạn điểm cống hiến huyền thiên minh này, hắn không nghĩ sẽ để vụt đi như vậy. Quên đi các vị hãy suy nghĩ kỹ lại ta sẽ còn đến. Tần Liệt miệng lưỡi khô đi, lại mộ lân ừa buồng tha cho họ. Xoay người, hắn nhìn thấy Tống Đình Ngọc ở bên cạnh khóe miệng đang cười không ngớt. Hứng thú nhìn hắn, lần này ngươi kiên nhẫn không tệ, liên tục thuyết phục nửa canh giờ, so với vài lần trước có tiến bộ. Tống Đình Ngọc cười duyên, bàn tay trăng trẻo nắm chặt vung lên, hăng hái nói. Tiếp tục cố gắng, vì một vạn điểm cống hiến huyền thiên minh các người thật đúng là không dễ dàng lấy được. Ai ta đúng là lãng phí thời gian. Tần Liệt cười khổ, lắc lắc đầu nói, ta muốn cẩn thận suy nghĩ lai, một mực thuyết phục có vẻ không có hiệu quả. Người cái nói gì, Tống Đình Ngọc hứng chí bừng bừng nói, có thể nói, ngoài việc hứa hẹn bọn họ chỉ cần bọn họ phối hợp nói ra tình huống huyền âm cửu diệp liên thì trả tự do cho bọn họ. Tần Liệt cao mày, cũng hiểu khả năng này cũng không phải biện pháp, phải đi hướng khác mới được. Nếu là ta cũng sẽ thuyết phục như vậy. Tống Đình Ngọc khẽ cười nói, hôm nay dừng ở đây đi. Bên trong thạch thất đơn sơ Tần Liệt im lặng ngồi ngay ngắn, nhíu mày vắt óc suy tư từ từ hình thành nhiều ý nghĩ. U minh giới, tà tộc cửu U tà điển, tôn giả tà thần huyết. Từng luồng ý nghĩ trong đầu loạn thành một đống phức tạp bùa vây lấy hắn. Quan hệ giữa Tần Sơn cùng tà tộc tà minh thông đạo mở ra lăng ra tượng gỗ điêu khắc bát giác truyền tin trận. Hàng loạt sự kiện này, mơ hồ có sự liên hệ nào đó, hắn muốn thông qua việc này làm rõ ràng mọi chuyện. Cái gọi là vạn tượng cảnh tu luyện thật ra là do bản tâm. Ở cảnh giới này, tích lũy tâm cảnh còn quan trọng hơn so với tăng trưởng linh lực. Tần Liệt vừa nghĩ, liền chậm rãi tĩnh tâm, dùng tinh thần quan sát vọng hồn hồ. Bên trong não hải hắn, có tinh thần ý thức ngưng tụ lại thành hồn hồ. Bên trong sinh ra nhiều ảo giác ký ức hỗn loạn, hình thành hình ảnh ở hồn hồ phản chiếu lên, luân phiên lướt qua trong giây lát. Hồn hồ giống như mặt gương không ngừng biến ảo cảnh tượng. Hắn hồi tưởng lại từng chuyện cũ cùng Tống Đình Ngọc vào U Minh giới, bản thân hắn trải qua vài cảnh tượng hung hiểm, từng cái lướt qua cực nhanh. Ngung thần, nín thở Tần Liệt tập trung tinh thần, cẩn thận nhìn kỹ cảnh tượng ở hồn hồ trong não hải. Từng hình ảnh liên tiếp thoáng hiện ra, hồn hồ như tâm nhãn võ giả. Tất cả những sự việc hắn từng trải qua, chỉ cần hắn suy nghĩ trong lòng thì có thể thông qua hồn hồ lần nữa ngưng tụ. Góc truyện audio.com ra, đột nhiên, một màn hình ảnh trong hồn hồ trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn cùng Tống Đình Ngọc bên trong hồn cháo chạy đến ẩn mình ở đáy thủy đàm, để tránh thoát một gã cường giả giác ma tộc truy kích. Ở đáy thủy đàm, hắn rõ ràng thấy được người này cũng là lục giác lão giả giác ma tộc đang dùng linh lực dò tìm kiếm hắn và Tống Đình Ngọc. Hình ảnh hiện trong hồn hồ, đột nhiên ánh mắt lão giả hiện ra tia kinh dị, theo bản năng hắn liếc về hướng về khu vực có điểm bất thường. Tần Liệt lập tức nhớ lại tình huống lúc đó. Đúng lúc đấy, quanh thân gỗ điêu khắc bỗng nhiên có biến hóa kỳ diệu. Hắn nhớ rõ tượng gỗ lúc ấy sáng lập lòe, cảm giác như đang dục dịch. Mà tên giác ma tộc lục giác lão nhân kia ở trên bờ thủy đàm, bàn tay bên trong cổ tay áo như đang nắm chặt đồ vật nào đó. Đồ vật này giống như là nguyên nhân, gây ra biến hóa quanh thân tượng gỗ điêu khắc của Tần Liệt. Lão nhân giác ma tộc cũng tựa như đột nhiên phát hiện ra cái gì, vẻ mặt kích động kịch liệt có chút không khống chế được cảm xúc. Nhưng mà ngay khi đó, bởi vì đang gặp nguy hiểm nên hắn không nghĩ ngợi nhiều. Sau đó lật đật trốn chạy ra khỏi U Minh giới, cũng không có rảnh rỗi mà nghĩ nhiều đến chuyện này. Thời điểm hắn ở Dược Sơn, phía sau Dược Sơn có một đồ án bát giác quỷ dị, bên trong đồ án dẫn phát biến hóa trên tượng gỗ điêu khắc truyền ra đoạn tấn niệm. Hắn đột nhiên rõ ràng mọi chuyện, tất nhiên là cổ tay lão nhân giác ma tộc kia cầm đồ vật gì đó khiến cho tượng gỗ điêu khắc biến hóa lớn. Bất chợt hắn nhớ lại huyết lệ hoài nghi Tống Đình Ngọc cùng tà tộc có quan hệ. Cho nên khi hắn ở huyết chi tuyệt địa tu luyện huyết linh quyết, khu vực gần đó chắc chắn có cường giả giác ma tộc nhưng những người đó chưa tới gần. Bởi vì chuyện này không hợp với lẽ thường, cuối cùng ta cũng thông suốt mọi chuyện. Tần Liệt mở mắt ra, như xóa sạch được tầng tầng lớp lớp sương mù, lập tức thấy rõ ràng chân tướng. Cường giả giáp ma tộc sở dĩ không đuổi tận giết tuyệt nữa, căn bản không phải vì Tống Đình Ngọc mà là vì ta. Bởi vì trong tay ta có tượng gỗ điêu khắc, lục giác lão giả kia nhất định cảm giác được ta cầm trong tay tượng gỗ điêu khắc và có lẽ ngay từ đầu hắn cũng đã biết ta ẩn nấp tại đáy thủy đàm. Tần Liệt ầm ầm rung động. Hồn hồ trong não hải hắn, đủ loại cảnh tượng thay đổi, như vân vụ biến hóa ngưng kết mà thành, lúc này như bị cuồng phong thổi bay, trong nháy mắt tan biến sạch sẽ. Hồn hồ bỗng dưng trở nên trong vắt, sáng tỏ vô cùng. Tần Liệt sinh ra một loại cảm giác hồn hồ được tẩy luyện, cảm thụ tinh thần thăng hoa đền kỳ diệu. Hắn cảm giác trí tuệ giống như được đề thăng, cảm giác nghĩ một sự tình như vậy không cần cố gắng hề sức như thường ngày nữa rồi. U Minh giới ở dưới Xích Lan Đại Lục là tộc bộ ma tộc. Tên kia truyền tin tức đến cho Gia Gia là tôn giả ta tộc. Không ngoài khả năng, hẳn là y cũng xuất thân từ giác ma tộc. Ý nghĩ Tần Liệt lập tức rõ ràng, tượng gỗ điêu khắc chính là tín vật Gia Gia. Hồn hồ trong vắt sự việc phức tạp trùng trùng sương mù, dần dần bị hắn xua tan từng chút một. Trầm ngâm nửa ngày, hắn dần có phương hướng, chậm rãi nắm bắt rõ ràng mọi chuyện, sau đó hắn đi ra thạch thất. Cách vách thạch thất Tống Đình Ngọc, vừa nghe động tĩnh của hắn bên đây, cũng chạy nhanh ra cười dài hỏi. Đi thuyết phục thêm Lâm nữa hả? Tống Đình Ngọc, gocchuyenaudio.com, thở nhẹ một tiếng, sau đó nhìn thật sâu về phía ánh mắt Tần Liệt bỗng nhiên nói. Hôm nay ánh mắt ngươi thật trong suốt, có phải trong lòng có vấn đề phức tạp vây khốn, nhưng cuối cùng cũng đã bị ngươi giải khai rồi. Việc này ngươi cũng có thể nhìn ra được, Tần Liệt ngạc nhiên thốt lên. Đương nhiên, Tống Đình Ngọc vẻ mặt chân thành, tu luyện vạn tượng cảnh là tâm, mà không phải là tích tụ linh lực. Chỉ có tâm linh được đề thăng từ bên trong vạn vật tìm được sự thật thấy rõ bản tâm chính mình mới có thể không ngừng cường hóa bản thân. Ánh mắt Tần Liệt mắt sáng lên, tâm cảnh ngươi có điểm đề thăng, nhưng ngươi đừng xem trọng việc này, bước vào vạn tượng cảnh hậu kỳ tâm cảnh ngươi cần đề thăng từng chút một. Chờ tích lũy đến giai đoạn nhất định có thể thuận buồm xuôi gió đột phá. Tống Đình Ngọc cẩn thận giải thích, đa tạ ngươi chỉ điểm. Tần Liệt gật gật đầu, trong mắt toát ra vẻ suy tư, bước chân cũng không dừng lại, theo thói quen đi về phía tù thất giam giữ giác ma tộc. Vài phút sau, lần nữa hắn đứng bên ngoài tù thất cách hàng rào nhìn về phía lục giác lão giả giác ma tộc. Đình Ngọc, lần này ta muốn một mình nói chuyện cùng hắn, ta hy vọng ngươi có thể tránh mặt đi một chút. Tần Liệt bỗng nhiên nói, cần ta tránh đi à? Tống Đình Ngọc che miệng cười duyên, nói tiếp. Ngươi dùng ngôn ngữ U Minh giới nói chuyện, ta căn bản nghe không hiểu, ta chỉ là muốn dạo qua xem mà thôi. Lần này ta dự định làm ra một vài động tác khôi hài, ta không muốn người khác nhìn thấy. Tần Liệt hừ nói, ha ha, vậy được rồi. Tuy ta rất hứng thú, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ không để cho ta ở lại xem. Tống Đình Ngọc nhún nhún vai, tức thời xoay người tránh đi còn giúp hắn đóng cửa lại. Tần Liệt bỗng nhiên ngồi xổm xuống, dùng một ngón tay làm bút nhập xuất linh lực làm mực viết yên lặng khắc lên đất đá. Tần Liệt khắc xuống, một đồ án hình bát giác chậm rãi hiện ra ở trên phiến đá. Bát giác như xương cốt dựng thành, mỗi một cái góc đều là khô lâu trắng hiếu dày đặc. Bên trong bát giác họa ra từng đợt u hồn oán linh. Đây là đồ án dược sơn bị phá hủy kia. Từ cái đồ án bát giác quỷ dị trong dược sơn kia, Tần Liệt cầm trong tay tượng gỗ điêu khắc nhận lấy một luồng tin tức cũng có được cửu u tà điển quyền thưởng. Giờ hắn khắc đồ án này không có một chút diệu dụng, chỉ là đồ lại hình dáng mà thôi. Nhưng mà ngay khi hắn vừa hoàn thành xong đồ án này, lục giác lão giả vẫn đang nhắm chặt mắt cuối cùng cũng liền mở mắt lần đầu tiên. Lão giả vẻ mặt rung động nhìn Tần Liệt khắc đồ án quỷ dị này, đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi từng thấy đồ án này ở mơi màu? Đây cũng là lần đầu tiên hắn mở miệng, ngươi bia đây là đồ án gì không? Tần Liệt không đáp mà hỏi lại, bạch cốt minh linh đàn, tộc ta dùng để truyền tống vật đưa tin, ngươi khắc bạch cốt minh linh đàn có 8 giác, loại này chỉ có cường giả bát giác tộc ta mới có thể dựng lên. Lục giác lão nhân giác ma tộc ánh mắt thâm u nhìn thẳng vào Tần Liệt quát. Ngươi ở nơi nào nhìn thấy bạch cốt minh linh đàn này? Chỉ khi ngươi nhìn thấy qua rồi, mới có thể khắc chuẩn xác như vậy. Tần Liệt đột nhiên chần động. Bát giác bạch cốt minh linh đàn chỉ có cường giả bát giác giác ma tộc mới có thể thành công khắc ra sao? Bát giác tộc nhân giác ma tộc có thể so với tuyệt thế cường giả bất diệt cảnh. Ngay cả gần ngàn năm, gocchuyenaudio.com, trước huyết lệ cũng chỉ là gần đến niết bàn cảnh mà thôi. Chiến sĩ bát giác giác ma tộc ngang cấp bất diệt cảnh giới đã từng tới Dược Sơn, ở mặt trái Dược Sơn dựng lên bạch cốt minh linh đàn, phong ấn cửu u tà điển quyển trong đó. Tượng gỗ điêu khắc từ hắn kích hoạt vị tuyệt thế hung ma kia thế mà còn gọi ra ra hắn là tôn giả. A Thúc Bát Giác Bạch Cốt Minh Linh Đàn, toàn bộ giác ma tộc chỉ có hai người có thể dựng ra. Bát Giác Bạch Cốt Minh Linh Đàn chẳng những có thể đưa tin còn có thể tồn vật phong ấn lực lượng. Một gã chiến sĩ tứ giác ma tộc rung động kịch liệt nói. Câm miệng cho ta, lão già quát chói tai. Mấy gã chiến sĩ giác ma tộc đầu óc đơn giản còn lại vốn đang mặt đỏ tai hồng, cũng đều kích động hắn lên tựa như cũng dự tính nói gì đó. Hắn một tiếng quát chói tai, vẻ mặt mọi người liền biến đổi, một đám liền câm như hến, đều trầm mặc xuống. Có thể truyền tin, có thể tồn vật còn có thể phong ấn lực lua ẩn. Tần Liệt âm thầm cân nhắc, vẻ mặt kinh dị hẳn lên. Người rốt cuộc là nhìn thấy Bát Giác Bạch Cốt Minh Linh Đàn ở nơi nào? Lão giả một lần nữa lớn tiếng hỏi. Mặt trái Dược Sơn, có người, thông qua Bát Giác Bạch Cốt Minh Linh Đàn truyền tin cho ra ra ta. Lúc này Tần Liệt cảm thấy suy nghĩ càng lúc càng chính xác. Nhất định đồ án này cùng giác ma tộc có liên quan, hắn chắc chắn tuyệt đối rằng ra ra hắn cùng giác ma tộc có quan hệ mật thiết. Hắn cũng rõ ràng, lúc trước hắn phán đoán không sai. Sở dĩ có thể rời khỏi U Minh giới đều không phải do hắn cùng Tống Đình Ngọc may mắn, cũng không phải cường giả giác ma tộc không chú ý hắn. Mà là đối phương cố ý buông tha. Khi thấy lão giả kinh hãi, hắn nhanh như chớp từ không gian giới lấy ra tượng gỗ điêu khắc giơ lên, để cho lão giả lục giác lão giả giác ma tộc có thể thấy rõ ràng. Vài giây sau, hắn lại nhanh chóng thu hồi tượng gỗ vào không gian giới. Bổ sung nói, ta gọi là Tần Liệt, ra ra ta gọi là Tần Sơn. Các chiến sĩ tam giác tứ giác ma tộc xa ụ khi nhìn tượng gỗ điêu khắc nghe hắn nói đền tên tuổi của ra ra hắn và hắn cũng không có đặc biệt phản ứng. Bọn họ dường như cũng không biết bí sự này trong tộc nhưng mà lục giác lão giả ầm ầm chấn động. Lão giả như bị chấn động kinh hãi, vẻ mặt chấn kinh nhìn Tần Liệt thật lâu không nói. Tần Liệt cũng không nói chuyện. Hắn đang đợi lão giả này tinh táo lại tự chủ động mở miệng nói chuyện. Qua một hồi lâu, lão giả rốt cuộc cũng hỏi. Ta chưa từng nghe qua tôn giả có tôn từ, ngươi hiểu biết ra ra ngươi bao nhiêu? Chuyện giữa chúng ta cùng ra ra ngươi, ngươi hiểu biết được mấy phần? Không biết gì cả, Tần Liệt trầm giọng nói. Không biết gì cả sao? Lão giả mặt đầy vết thẹo cười lạnh. Ngươi huyền thiên minh kiếm cách lường gạt chúng ta sao? Tần Liệt nhíu mày giải thích. Vài năm trước ra ra ta phải rời đi một chuyến, cái tượng gỗ điêu khắc này là người lưu lại cho ta. Bởi vì ta có một ít nguyên nhân nên lai lịch của ra ra ta cũng không rõ ràng. Ta còn muốn hỏi các ngươi một chút, ra ra ta cùng các ngươi có quan hệ gì? Ra ra ta đến tột cùng là có thân phận như thế nào? Ngươi muốn biết, lão giả cười lạnh, tất nhiên muốn biết, Tần Liệt thản nhiên nói. Trừ khi ngươi giúp chúng ta ra ngoài, chứng minh không phải là một cái bẫy của huyền thiên minh, nếu không ta không thể tin ngươi. Lục giác lão giả giác ma tộc lạnh lùng nhìn hắn, chỉ có như vậy ta mới có thể tin ngươi là tôn tử của Góc Truyện Audio.com, tôn giả, và cũng chỉ có như vậy ta mới có thể tin tưởng ngươi. Cách chương.